Chương trình cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương được thực hiện vào mỗi thứ sáu từ 6:45 tới 8 giờ tối giờ Cali, tức 9:45 tới 11 giờ tối giờ miền Đông Hoa Kỳ. Hôm nay thứ sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2015. Xin kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và tất cả quý anh chị trong đại gia đình lòng thương xót Chúa đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online tối nay.
Chương trình cầu nguyện này mong kết hợp quý ông bà và các anh chị đến bên lòng Chúa xót thương thành một cộng đoàn cầu nguyện để cùng ca ngợi, cảm tạ và cầu nguyện cho chính mình, gia đình mình, những người thân yêu và cho toàn thế giới. Giờ đây, xin quý ông bà và tất cả quý anh chị cùng hiệp ý trong giờ cầu nguyện linh thánh này.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, đem xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngồi ba đôi nghe lời con thiết tha, tình thương bên ơn phụ con ngày đêm, luôn thâm xa con tràn lan ơn thiêng. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người ban cho trí hồn con ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối luôn trung thành. Nguyện xin Chúa ngôi ba nói nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm phụ con ngày đêm, nhuộm tâm xa con tràn lan ơn thiêng.
Đại hội gia đình thế giới kỳ thứ 8 năm nay đang diễn ra tuần này tại Philadelphia, Hoa Kỳ, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco nhân chuyến thăm viếng Cuba và Hoa Kỳ, cùng với sự tham dự đông đảo của các tín hữu Công giáo khắp nơi và các chuyên gia, các nhà hoạt động về vấn đề xã hội. Chủ đề năm nay: tình yêu là sứ mạng của chúng ta để gia đình được sống dồi dào. Chủ đề này được chọn để nhấn mạnh đến từng cá nhân trong việc ý thức xây dựng và vun đắp tình cảm gia đình bền chặt. Trong tông huấn niềm vui của Tin Mừng số 66, Ngài viết: gia đình là tế bào cơ bản của xã hội. Ở đó, chúng ta học cách sống với người khác bất chấp các khác biệt giữa chúng ta, và học cách thuộc về lẫn nhau. Gia đình cũng là nơi cha mẹ truyền thụ đức tin cho con cái. Tham dự Đại hội Thế giới về gia đình để mọi người có thể mở rộng trái tim đón nhận nhau, nâng đỡ nhau, đồng hành với nhau trong tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người, mỗi gia đình và gia đình nhân loại. Gia đình là nền tảng của xã hội. Muốn có một xã hội lành mạnh, bắt buộc phải có những gia đình lành mạnh. Như Đức Kitô đã dạy, cây xấu không thể sinh trái tốt. Trong gia đình, nếu mọi người đều biết tôn trọng nhau, cất cho nhau gánh nặng, thì chắc chắn sẽ không có bất hòa, không có chia rẽ. chồng yêu thương vợ, sẵn sàng kề vai san sẻ, bớt gánh nặng hàng ngày cho vợ. Vợ yêu thương chồng, luôn dùng cử chỉ, lời nói dịu hiền đối đãi với chồng, luôn chia sẻ những ưu tư khó khăn của chồng. Cha mẹ yêu thương con cái, luôn dùng tình thương nhắc nhở và uốn nắn. Con cái yêu thương cha mẹ, luôn lắng nghe cha mẹ như những bậc thầy đầy kinh nghiệm. Lạy Chúa Giêsu, nhìn lại chặng đường mà gia đình chúng con đã đi qua, chúng con nhiều lần vì thiếu chịu đựng, vì ích kỷ, vì quyền lợi riêng tư, chúng con đã gây nên bao đau khổ phiền hà cho những người thân yêu của chúng con. Lạy Chúa, gia đình ngày nay thiếu đi hạnh phúc và bình yên vì từng thành viên trong gia đình không còn dành nhiều thời giờ quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Vì vậy, đưa đến nỗi bất hòa và đổ vỡ. Đó là một trong những vấn đề nan giải cần giảm thiểu trong xã hội ngày nay vì những tác động xấu cho mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Xin Chúa hãy đến và ở lại trong gia đình chúng con để nâng đỡ và nhắc nhở chúng con luôn biết sống đẹp lòng Chúa, biết hy sinh chính mình để tìm hạnh phúc cho người thân yêu, để tất cả chúng con xây dựng được một mái ấm gia đình ngập tràn yêu thương như gia đình Nazareth của Chúa.
Dù xe trong xóm nhỏ lao động thuở xưa miền Nam xa xẹp, thánh xa người vui sống, nêu gương cho tất cả gia đình cần lòng tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo, cho người cha biết sống nhân ái quên mình, biết nêu gương sáng chôn gia đình, dù bao phong trần lòng được luôn sướng vui, vững tay đưa thuyền qua sóng đời, cho người mẹ biết giữ hạnh phúc gia đình sống vui trong chí hướng trung thành, nhiệt tâm sao dục đoàn trẻ thơ dấu yêu lớn lên trong tình yêu Chúa Trời, cho đoàn thơ ấu biết tôn kính nói gương mến Chúa yêu người, hồn luôn giữ gìn được màu hoa trắng trong, dựng nên ngôi đền Chúa thánh thần, dù xe trong xóm nhỏ lao động thuở xưa miền đã xa dép, thánh ra người vui sống, nêu gương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn
lạy Chúa. Có biết bao nhiêu gia đình đang gặp phải những giằng xé, những khắc khoải. Ngay cả trong mái ấm gia đình của chúng con, nhiều phen sóng gió cũng nổi lên. Khi phải âu lo về sức khỏe, tiền bạc, khi có những tranh chấp hoặc có những lúc gặp những hiểu lầm, hay thiếu thông cảm giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái. Lạy Chúa Giêsu, hiệp ý cùng mọi gia đình Kitô hữu trong ngày Đại hội Thế giới hôm nay, chúng con xin dâng lên Chúa những lời nguyện cầu chân thành của chúng con. Lạy Chúa, xin cho các gia đình Kitô hữu chúng con khám phá ra mầu nhiệm hội thánh, cũng là mầu nhiệm gia đình. Vì gia đình là một hội thánh thu nhỏ, để hết thảy chúng con biết bày tỏ lòng tri ân sâu xa đối với Thiên Chúa là Cha, đã yêu thương tác hợp chúng con thành vợ chồng, và củng cố tình yêu của chúng con trong sự thủy chung. Lạy Chúa, xin cho chúng con là những người cha, người mẹ, biết ý thức trách nhiệm giáo dục con cái về gia sản đức tin mà chúng con đã lãnh nhận từ các bậc tổ tiên, để chúng tiếp tục gìn giữ và làm cho gia sản đó được phát triển, phong phú hơn. Lạy Chúa, trong bầu không khí hân hoan của ngày Đại hội Gia đình Thế giới hôm nay, chúng con, những đôi vợ chồng đã được Chúa tác thành bằng bí tích hôn nhân, dầu mới đây hay đã từ lâu, sau những ngày tháng sống ơn gọi hôn nhân gia đình, chúng con đã ít nhiều, đã cảm nghiệm được những sự hiện diện, đồng hành của Chúa trong cuộc đời chúng con. Nhờ đó mà chúng con được như ngày hôm nay, là có thể sánh vai nhau đến với Chúa, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau chia sẻ niềm vui với nhau. Cùng với lòng cảm mến tri ân, chúng con khiêm cung thờ lạy Chúa, thiết tha nài xin Chúa tha thứ cho chúng con những lỗi phạm, những thiếu sót trong đời sống vợ chồng, và khẩn cầu Chúa thương nhìn đến hoàn cảnh của từng gia đình chúng con, để tiếp tục đồng hành với chúng con, ban cho từng đôi vợ chồng của chúng con những ơn cần thiết, giúp chúng con sống ơn gọi hôn nhân gia đình cách xứng đáng như lòng Chúa ước mong. Chúng con cũng không quên cầu nguyện cho những đôi vợ chồng đang gặp khó khăn, thử thách, hoặc vì thiếu thông cảm hay do ích kỷ mà phải chia tay nhau. Xin Chúa thương cứu giúp những đôi vợ chồng ấy, cho họ thấy được những giá trị cao quý của hôn nhân gia đình Kitô giáo, cho họ nhớ lại lời cam kết mà họ đã long trọng đọc lên trong ngày thành hôn, nhất là cho họ ý thức được trách nhiệm của mình đối với nhau, đối với con cái và đối với dòng tộc của mình. Xin Chúa đầy lòng xót thương qua lời bầu cử của mẹ Maria cùng thánh cả Giuse và các thánh.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa của lòng xót thương, chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và quý anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh, tội lỗi, được mau trở về với lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, xin đặc biệt thương đến những ơn cần thiết chúng con cầu nguyện hôm nay. Chúng con xin Chúa gìn giữ Đức Thánh Cha Francisco của chúng con luôn an mạnh và bình an, và gặt hái được nhiều thành quả trong chuyến tông du tại Cuba và Hoa Kỳ. Xin Chúa cho những nhà lãnh đạo trên thế giới biết cởi mở, đón nhận và thi hành sứ điệp của Đức Thánh Cha là lòng thương xót của Chúa, với con tim rộng mở, đón nhận những người kém may mắn và bị gạt ra bên lề xã hội. Xin Chúa Thánh Thần đem lại lễ hiệp xuống mới cho xã hội, cách riêng cho toàn thể các gia đình nhân loại đang gặp nhiều khó khăn đổ vỡ như hiện nay. Xin cho các đôi vợ chồng đang tham dự đại hội và cả chúng con nữa được Chúa dẫn dắt để sống ơn gọi hôn nhân gia đình của chúng con như ý định của Chúa và như lòng Chúa mong ước, để chúng con cùng nhau xây dựng gia đình mình trở thành những thánh gia thất, những hội thánh tại gia nhỏ bé, góp phần làm cho xã hội và giáo hội trở nên xinh đẹp hơn. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cho từng người xin chúng con khấn nguyện. Xin Chúa thương đến cha già cửu, xin Chúa cho cha sớm bình phục sau ca mổ tim. Cho ông Tác đang lâm trọng bệnh, chị Nga bị biếu ở đầu. Và xin Chúa đưa linh hồn Francisco Xavier Phan Hùng và bà Francisca sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin quý cha, quý sư cùng tất cả quý ông bà và các anh chị trong đại gia đình bên lòng Chúa xót thương cùng hiệp lòng dâng lên Chúa chuỗi hạt lòng thương xót Chúa để cầu nguyện cho mình, cho gia đình mình và đặc biệt những người đau yếu tật nguyền, xin chúng ta khấn nguyện và cho toàn thế giới. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì. Đối với các linh hồn kêu van xin Chúa, nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Sio Philato, chịu đóng đành trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, lời trái tim từ nhân, con tin vào nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, lời trái tim tự nhân con tin và nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, lời trái tim tự nhân con tin và nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, ơi trái tim từ nhân con tin và nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, ơi trái tim từ nhân con tin và nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đôi núi con về, năm nào Ngài chết treo thân, tâm tư Ngài đã điên dâng. Màu đào để cứu chùa con, và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con. Cả lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài.
Chúng con xin hân hạnh được giới thiệu Cha John Nguyễn Tươi, hiện là quản nhiệm Cộng đoàn Utica, Syracuse, New York. Ngài sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng ta. Chúng con xin kính mời Cha.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, ông Gioan nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta. Đức Giêsu bảo: Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Ai trong anh em cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đức Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt tay nó đi, thà cục một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi, thà cục một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh em làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi, thà chột mắt mà được vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi rồi bỏ sẽ không hề chết mà lửa không hề tắt. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tối hôm nay chúng ta dành một thời gian này để chia sẻ với nhau. Chúng ta đặc biệt có vị cha chung là Đức Giáo hoàng Francisco, ngài đã đến nước Mỹ và đặc biệt ở New York này. Trong những ngày qua, truyền hình, báo chí đều hướng về ngài. Tại sao nhiều người luôn quan tâm đến sự kiện này và chứng kiến việc Đức Giáo hoàng đến với nước Mỹ? Chúng ta thấy không những người Kitô hữu mà ngay cả những người không Công giáo cũng công nhận điều rằng Đức Giáo hoàng là một vị thánh sống đơn giản, đơn sơ, khiêm tốn và hiền lành. Khi Tổng thống Obama và phu nhân đến tại sân bay để đón ngài, thì ngài đi trên một chiếc xe rất là bình thường, khác với các những vị lãnh đạo khác. Điều đó cho chúng ta thấy được rằng ngài muốn thể hiện đời sống đơn sơ, một đời sống nghèo khổ hơn là những gì vinh hoa của thế gian. Và một báo chí địa phương đặt cho ngài là Đức Giáo hoàng của người nghèo. Khi mà tôi đọc những cái tờ báo và xem những điều đó, mình thấy rất là hãnh diện về một người cha chung của chúng ta. Và đằng sau cái sự hãnh diện đó thì tôi cảm thấy mình hổ thẹn, vì mình sống khác với những cái điều gì mà người cha, người thầy của mình dạy. Mình thường đi ngược lại những cái điều gì giáo hội, điều gì Chúa Giêsu dạy, và ngay cả những điều gì mà Đức Giáo hoàng đã cho chúng ta thấy. Những cái cử chỉ, những cái hành động, những nụ cười có thể xóa tan đi cho những mùa đông lạnh giá. Những ánh mắt trìu mến hiền lành của ngài nói lên con người
của Chúa Giêsu. Đức Giáo Hoàng đặt chân đến Hoa Kỳ chắc chắn có nhiều mục đích, và cái mục đích, không mục đích nào khác hơn đó là để cho mọi người thấy được hình ảnh của Chúa Giêsu thực sự nơi trên đất nước Mỹ này, mà nhiều người nay nhiều cái bức màn đã che khuất đi, người ta không nhìn thấy, ta chỉ sống trong những cái sự giàu sang sung sướng và hoang phí. Còn bên cạnh đó thì còn bao nhiêu thứ mà đánh mất đi niềm tin, đánh mất đi luân lý, đánh mất đi đời sống, đức tin mà con cái ngày hôm nay là một mối lo mà giáo hội đang đặt cho đức tức Mỹ ngày hôm nay. Nhiều vấn đề đằng trước những cái vinh quang, những cái gì vui nhộn thì đằng sau đó là nỗi lo của Ngài và giáo hội cho đất nước Mỹ của chúng ta. Ngài đặt nặng về hôn nhân đồng tính này, rồi vấn đề phá thai, rồi vấn đề môi trường, rồi những người con người ngày hôm nay đã sống rất là thờ ơ trước với những nỗi nghèo khổ của những người bên cạnh. Một bên nhà lầu cao trọng, nhưng một bên thì những người đói kém vẫn còn kế bên đó. Vì vậy mà khi Ngài được mời đến để dự một bữa tiệc với những nghị sĩ của đất nước Mỹ này, thì Ngài đã từ chối một điều cao trọng, một điều hãnh diện. Nhưng thế Ngài từ chối để đi dùng bữa cơm trưa với những cái người vô gia cư. Mà chúng ta thấy thì báo chí đã đăng tin thì cái việc làm của Ngài như là một tiếng nói để phá tan những cái bức tường ngăn cách giữa người giàu và người nghèo. Tại sao Ngài làm như điều đó? Chắc đều có lý do để cho chúng ta suy nghĩ. Và đúng như vậy, Pope của người nghèo là như vậy. Kính thưa quý bà và anh chị em, tối hôm nay muốn dành nhiều thời gian để cho chúng ta thấy cái niềm tin thực sự và nhận ra giáo hội của chúng ta đang đi về đâu. Và nếu ngày hôm nay chúng ta được nghe và đi lễ thì chúng ta thấy cái câu hỏi của Chúa Giêsu cũng vậy đó. Người ta bảo thầy là ai? Tại sao Chúa Giêsu cứ hỏi nhiều cái câu như vậy? Mà những người họ đang đi với Chúa Giêsu mà thế mà họ trả lời đều sai hết. Người bảo là Gioan Tẩy Giả, người bảo là một tiên tri nào đó, rồi có người bảo là một trong những cái người cổ xưa xuất hiện. Vậy Chúa Giêsu là ai trong thế giới này và trong mỗi người chúng ta ngày hôm nay? Những vinh hoa, những đón tiếp thật là nồng hậu, những chàng bác ta, những ánh mắt nụ cười. Nhưng cũng có những con người mà họ cũng không biết Đức Giáo Hoàng là ai. Như đài CNN có đi phỏng vấn một vài bạn trẻ trên đường. Người ta đặt câu hỏi, bạn có nghĩ gì khi Đức Giáo Hoàng đến nước Mỹ? Có những người lắc đầu và có những người cảm thấy thất vọng. Rồi người ta đặt hỏi là, vậy Đức Giáo Hoàng tên gì? Thì có những bạn nói là tên là John, tên là Jimmy. Rồi người ta hỏi, vậy Đức Giáo Hoàng từ đâu đến? Thì nó là nước Đức. Kính thưa quý bà anh chị em, những cái điều đó cũng cho chúng ta, chứng minh cho chúng ta thấy được rằng không phải ai cũng biết giáo hội chúng ta, và không phải ai cũng biết Chúa Giêsu đặc biệt là các bạn trẻ ngày hôm nay đã lìa xa giáo hội. Vì vậy, do đâu mà một đất nước hơn 22% là người Kitô hữu theo thống kê cho biết, nhưng ta thấy là thực sự các bạn trẻ đến nhà thờ được bao nhiêu? Đa số toàn là những người già. Vậy mà chúng ta đặt lại câu hỏi là tại sao nền tảng đức tin ngày hôm nay lạc mất như vậy? Mà trong khi đó người ta cứ đi tìm cái gì? Tìm những vinh hoa phú quý, là những cái phù vân, phù du thôi. Nhưng mà người ta lại chạy theo. Bởi vì người ta không biết Chúa Giêsu là ai. Các bạn trẻ không nhận ra Chúa Giêsu là đấng cứu độ. Nhờ cảm ơn là Thánh Phêrô đã trả lời cho chúng ta. Nếu mà Ngài không trả lời cho chúng ta, chưa chắc ngày hôm nay chúng ta đã xác định Chúa Giêsu là đấng cứu độ, là con Thiên Chúa mà chúng ta tin nữa. Nhưng ngày hôm nay bây giờ chúng ta nói thật lòng, chúng ta có xác định Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất là cho phần lỗi của chúng ta không? Hay là chúng ta vẫn còn đi tìm những thứ khác? Vẫn còn có những bóng nào đó, vị thần nào đó mà chúng ta đeo đuổi. Trở lại bài tin mừng ngày hôm nay, cái điều mà chúng ta nghe rất là sợ. Tại sao vì lại sợ? Vì Chúa nói là tay anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi. Thà cục một tay được vào cổ sống còn hơn là đủ hai tay mà phải ra hỏa ngục. Chưa hết. Nếu chân anh làm cho anh sa ngã, thì chặt nó đi. Thà cục một chân được vào cổ sống còn hơn có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Và Chúa nói một câu sau cùng, nếu mắt của anh nó làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi. Thà chọc mắt còn được vào nước Thiên Chúa, còn hơn là đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục. Ở đó, dòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Nghe, chúng ta thấy rất là sợ. Và chúng ta nói là, thực sự ngày hôm nay, chúng ta dám chặt tay không? Chúng ta dám móc mắt chúng ta không? Thưa không. Chúng ta không làm được. Mà trong khi đó, hàng ngày chúng ta xem này, thử hỏi coi, chúng ta có xem hình ảnh xấu không? Và chúng ta có xem những cái phim mà gọi là phim đồ trị không? Những cái phim ảnh mà làm cho chúng ta vẫn đi tìm tòi không? Phim xét đó. Có không? Rồi, đây chúng ta làm tội có không? Có. Chân chúng ta làm tội có không? Có, bàn chân này vẫn đi hoang, vẫn đi tìm kiếm những đam mê lạc thú. Bàn tay này vẫn đang gì? Tham lam tiền bạc, rồi cờ bạc. Bàn tay này thực sự nó làm nên nhiều điều, nhưng bàn tay này cũng có thể làm nên biết bao nhiêu tội. Con mắt của chúng ta cũng làm biết bao nhiêu tội. Chúa cho con mắt để chúng ta nhìn điều tốt đẹp thì chúng ta nhìn điều xấu. Nếu chúng ta dám chặt hết những tay chân móc cả mắt, thì thưa quý ông bà anh chị em, bảo đảm trên thiên đàng toàn là những người tật quyền hết. Vậy, cái điều Chúa Giêsu nói với chúng ta ngày hôm nay, chúng ta không làm được. Vậy Chúa muốn nói với chúng ta điều gì? Chúng ta làm như thế nào? Tôi nghĩ, không nhất thiết phải chặt tay móc mắt. Một cái đó là Chúa không có muốn chúng ta làm như vậy đâu. Chúng ta đừng bám vô cái chữ, từng từ, từng câu, để mà chúng ta thôi tội lỗi quá, tối nay móc một con mắt đi. Để cho tôi đừng đi nhìn những cái điều xấu xấu xa tội lỗi, đừng có thèm ham muốn những cái bóng hồng nào đó, những cái người nào đó mà chúng ta đang thần tượng. Không, Chúa không cần chúng ta làm điều đó đâu. Rồi bây giờ bằng ta đang cờ bạc, bằng ta đang nhám nhúa về tiền bạc ngày hàng ngày, giờ chúng ta nói thôi chặt đi. Có ai làm điều đó không? Chắc không. Vậy cái điều mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta để thực hành trong đời sống, để được sự sống đời đời, đó là cái gì? Sự từ bỏ, thưa quý ông bà anh chị em. Đó là điểm chính yếu mà Chúa Giêsu dùng trong bài tin mừng ngày hôm nay, mà Chúa Nhật này chúng ta sẽ nghe lại. Để chúng ta từ bỏ cái gì, thưa quý ông bà anh chị em? Và chúng ta làm điều gì? Thế giới ngày hôm nay, con người ta xu hướng vẫn thích chuộng cái gì? Lời khen, những hình dáng bên ngoài. Người ta luôn mang những cái mặt nạ để che khuất những cái hố sâu bên trong, những cái lỗ hổng đang thiếu dần về gì? Đời sống nội tâm, tâm linh. Điều đó cho chúng ta thấy là tại sao ngày hôm nay nhiều người sống trên đất Mỹ này mà vẫn đi tìm cái từ tự chết. Họ có đầy đủ, họ sung sướng, muốn cái gì được cái đó. Nhưng đằng một bên thì có đầy đủ, nhưng thực sự trong tâm hồn họ thực như trống rỗng. Vì vậy, cái tồi tệ nhất mà thế giới ngày hôm nay mà Đức Giáo Hoàng muốn đó là con người ta đang sống thờ ơ và dửng dưng. Vì vậy mà Đức Giáo Hoàng đến để kêu gọi cái gì? Thứ nhất, Ngài nói về vấn đề phá thai. Vấn đề phá thai là rơi vào những các bà mẹ, và đặc biệt những người phụ nữ đôi lúc luôn là một ám ảnh khi mình lỡ phá thai. Và nhân dịp này, cơ hội này, Đức Giáo Hoàng mang một đặc ân cho những người phụ nữ đó là các linh mục có quyền để được tha những cái vạ, dù đã xưng tội thì vẫn được tha cái vạ khi đã lỡ phá thai và giết trẻ thơ. Rồi Đức Giáo Hoàng cũng kêu gọi những chủ đề mà Ngài muốn nói, đó là những người vô gia cư, những người sống nhập cư trên đất nước Mỹ này, và trong đó có người Việt Nam của chúng ta. Thực sự người Việt Nam của chúng ta cũng rất là nhiều, nhưng nhiều khi riêng tôi có cảm nhận, thưa quý bà anh chị em, nhiều khi người Việt Nam chúng ta chưa thực sự yêu thương và đoàn kết để giúp đỡ những cái con người khác, những người mà kém may mắn hơn mình. Cái ngộ của người Việt Nam chúng ta là thế. Bởi vì Đức Giáo Hoàng cũng dùng cơ hội này để nói lên tiếng nói những người nhập cư là những người đang lạc lõng, cần có những cái người anh chị em kế bên để nâng đỡ. Và cái điều Ngài muốn nhấn nữa là cái môi trường sống. Chúng ta sống trong một môi trường tốt, những khí hậu tốt thì biết bảo vệ đó. Còn người Việt Nam của chúng ta thì quá vô tình trước những cái điều thiên nhiên, đó là một ngôi nhà chung và Chúa ban cho chúng ta. Bởi vì Đức Giáo Hoàng muốn chúng ta ý thức hơn. Đó cũng là cách để mà chúng ta từ bỏ, thưa quý bà anh chị em. Từ bỏ là bỏ đi cái ý riêng của mình. Mà cái ý riêng đó có thể là làm cho chúng ta mất đi thì chúng ta cảm thấy hối tiếc. Bây giờ chúng ta nói là giờ tôi đang thích chơi bài bạc, mà bây giờ kêu tôi bỏ, vậy tôi đang nghiện rượu chè, bây giờ kêu tôi bỏ, bỏ được không? Đó mới là cách gọi là chặt tay chặt chân, nó giống như cái hình ảnh bà Tin Mừng ngày hôm nay nói. Một sự hy sinh nào đó chính là một cái để chúng ta chặt đi cái chân, chặt đi cái tay, mà cái chân cái tay đó theo nghĩa đen, cái là bỏ đi những cái ham muốn mà nó dẫn đến mất linh hồn của chúng ta. Ngài muốn nhấn mạnh đến cái sự từ bỏ để chúng ta biết có một sự hy sinh hơn. Giờ tôi đang ham tiền, vậy sao làm sao tôi thể từ bỏ được đây? Tôi đang kiếm hai ba job để chúng tôi kiếm thêm nhiều tiền. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, tiền có bảo đảm là mua được nước trời không? Tiền có mang theo được khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay không? Tiền có bảo đảm chắc chắn là xây dựng cái hạnh phúc không? Chưa chắc, 50 thôi. Vậy nhưng mà người ta vẫn chạy theo những cái gì? Đó là một cách từ bỏ. Từ bỏ nó không phải là dễ. Nó là một cái sự hy sinh vô cùng khó. Mà mỗi người chúng ta phải khám phá ra cái tật, cái tội của mình để chúng ta từ bỏ. Và muốn được như vậy thì chúng ta lên thiên đàng mới được lành lặn. Còn không chúng ta phải xuống hỏa ngục và phải chịu hình phạt là như vậy. Mà Chúa nói trong bài Tin Mừng hôm nay, lửa sẽ thiêu đốt của chúng ta. Một hình ảnh Chúa nói rất là rõ ràng, có thưởng có phạt. Ấy thế mà nhiều khi chúng ta vẫn không nghe, và lời Chúa hình như chúng ta vẫn nghe hàng ngày, nhưng nghe rồi thì giống như nước đổ lá môn và nó vẫn chảy và nó cũng không thấm vào đâu. Cũng vậy, cho nên Chúa Giêsu hỏi anh em bảo thầy là ai? Nếu mà chúng ta đã xác tín Chúa Giêsu là ai rồi, thưa quý ông bà anh chị em, đời chúng ta cảm thấy hạnh phúc lắm. Hạnh phúc là vì sao? Vì chúng ta không đi lạc đường nữa. Chúng ta thấy Đức Giáo Hoàng có tiền không? Không. Nhưng mà Ngài là người bị rất là giàu có. Cái giàu của Ngài ấy, người ta cho là Ngài là giàu nhất thế giới đó. Ngay cả những tỷ phú ở Mỹ này cũng không giàu bằng Ngài. Cái giàu đây không phải bằng tiền, đồng tiền. Giàu vì hạnh phúc, giàu vì tìm được chân lý. Cái giàu đây là Ngài cho đi. Chứ Ngài phải không nhận lãnh. Bởi vì Chúa nói, cho có phúc hơn nhận là như thế. Mà chúng ta nắm chắc được cái sự hy sinh là cái điều gì tốt đẹp để chiếm lấy nước trời, thì chắc chắn cái một bàn tay của chúng ta sẽ lành lặn, một đôi mắt của chúng ta sẽ sáng hơn khi nhìn những sự vật, những điều tốt đẹp. Bỏ đi một cơn nghiện rượu, bỏ đi những thèm khát về những điều bất chính. Đôi vợ chồng ngày hôm nay đa số bị tan vỡ là không ai đi chịu ai và không ai có một hướng chung để sống. Mỗi người luôn tìm đi cái ý riêng của mình. Cho nên trong gia đình luôn luôn cảm thấy như một cái địa ngục khi mà con người ta sống với nhau. Và chính điều đó làm cho con cái nó lạc mất đi đức tin của nó. Tại vì cha mẹ không phải là hình ảnh của Thiên Chúa. Một cậu bé đã nói với tôi rằng, thưa cha, con không thấy Chúa là ở đâu hết trơn á. Hỏi sao vậy? Con vô nhà thờ con không thấy hả? Rồi con có thấy đâu? Cha nói là Chúa là cha là mẹ. Mà trong nhà con cha mẹ cứ cãi vã đánh nhau hoài. Hỏi thì làm sao con thấy Chúa? Thưa quý bà anh chị em, câu chuyện đó để cho chúng ta thấy được rằng con trẻ nó chỉ nhìn được cha Chúa với hình ảnh cha mẹ nó thôi. Bởi vì đừng có chửi nó là tại sao mày mất đức tin, tại sao mày không đi nhà thờ, tại sao, không. Phải hỏi lại, ngay từ đầu, đời sống hôn nhân gia đình của chúng ta có một sự hy sinh hay không, có một sự từ bỏ ý riêng hay không, để chúng ta xây dựng cái nền tảng đức tin cho gia đình. Bởi vì khi nói về vấn đề gia đình rất là nhiều vấn đề, nhưng ở đây muốn đưa ra một hình ảnh, một gia đình gương mẫu, đó là phải gia đình có Chúa trong gia đình, thì chắc chắn gia đình có Chúa trong gia đình thì gia đình nó mới có hạnh phúc. Mà hai người đã cùng đi một chung con đường, cái niềm tin thì dẫn dắt con cái nó mới theo tin được. Chúng ta hãy bỏ đi những cái giây phút để ngồi đó tán ngẫu, nói dốc, mà hãy biết dùng thời giờ đó ít nhiều để ngồi đọc những câu kinh gần gũi với nhau. Chúng ta có thể bỏ đi cả giờ để xem bóng đá, xem TV, truyền hình, nhưng hỏi được bao nhiêu phút để chúng ta ngồi để nói chuyện với nhau trong bữa cơm. Chúng ta có thể là tán ngẫu nói điện thoại khắp nơi, nhưng hỏi thử bao nhiêu phút để chúng ta đã hỏi gọi một cú điện thoại, hỏi người cha, người mẹ, những người anh chị em trong gia đình của chúng ta, hay là con cái của chúng ta đang cần có những cái lời chia sẻ, những lời dạy bảo, hay là một câu hỏi ân cần. Bởi vì chúng ta phải cần nhìn lại. Tôi thường xem truyền hình tới giờ chót những bộ phim hay, có thể cả đêm, nhưng thử hỏi đọc được mấy dòng kinh thánh, bao nhiêu lời Chúa để gieo vào lòng của chúng ta. Tôi có bao giờ đọc báo chí Công giáo không, nghe nhạc Công giáo hay không? Không, ít lắm. Vậy đó là cái từ bỏ mà Chúa mời gọi chúng ta. Thưa quý bà anh chị em, xin gửi lên một vài những cái tư tưởng qua lời Chúa hôm nay, cũng như cái thông điệp của Đức Giáo Hoàng khi Ngài đến với nước Mỹ này. Tôi thích nghĩ rằng Ngài chính là một hình ảnh Chúa Giêsu sống động nhất để cho chúng ta đi theo. Đó là gì? Điều mà tôi quý Ngài nhất đó là sự khiêm nhường. Ngài cao trọng nhưng là một vị khiêm nhường nhất trong các vị lãnh đạo. Chính sự khiêm nhường, khiêm tốn, đơn sơ đó mà cả thế giới và những nhà lãnh đạo phải khâm phục Ngài. Ngài là vị cha để dạy cho chúng ta những hình ảnh đó và xây dựng hình ảnh của Chúa Giêsu cho chúng ta ở nơi trần gian này. Thì chúng ta không những tự hào mà phải học hỏi nơi Ngài. Điều đó mới có giá trị đối với mọi người chúng ta. Để những cái lời nguyện của chúng ta, để những lời cầu xin của chúng ta, nó mang giá trị đích thực, để chúng ta cần có việc làm, thưa quý ông bà anh chị em. Dù chúng ta nói cầu nguyện riêng lý, nhưng mà chúng ta không làm thì lời cầu nguyện của chúng ta có giá trị gì đối với Thiên Chúa và chính chúng ta và anh chị em của chúng ta. Tôi có thể nói cầu nguyện cho anh này chị kia, nhưng thực sự khi gặp người ta hoạn nạn, đói khát, cần sự giúp đỡ thì chúng ta quảnh mặt làm ngơ, thì lời nguyện của chúng ta có giá trị hay không? Thực việc làm mới nói lên tính cách và lòng của con người, và nhất là thể hiện đời sống đức tin. Đức Giáo Hoàng không dùng những lời hoa mỹ, nhưng Ngài nói lên sự thật. Ngài không phải là một nhà hùng biện, nhưng Ngài là một chiến binh sống. Đó là những cái điều mà muốn kết thúc bài chia sẻ ngày hôm nay, để mọi người chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho nhau tiếp tục, và chúng ta hãy làm chứng bằng chính đời sống của mình, bằng cách từ bỏ đi những cái tôi ích kỷ hẹp hòi, biết mở rộng con tim hơn, cho bàn tay của chúng ta được với ra với những anh chị em, biết giúp đỡ những người đang cần chúng ta, những con cái, những người thân nhân của chúng ta, cho đôi chân của chúng ta biết đi một cách mạnh mẽ hơn, nhất là dấn thân bằng cách này cách khác, để lời Chúa, để Chúa Giêsu được lớn lên trong thế giới này, và cho chúng ta có đôi mắt sáng để nhìn đời, nhìn người một cách, một bằng tấm lòng hơn là những cái ánh mắt nhèm pha, chỉ trích, mà làm cho người khác phải đau khổ vì những cái lời nói của chúng ta. Lạy Chúa, Chúa tạo dựng cho chúng con có đôi tay, có con mắt, có cái miệng và có đôi chân để chúng con biết cảm tạ Chúa và làm sáng danh Chúa. Và trong giờ cầu nguyện này, chúng con cũng tha thiết xin Chúa chữa lành nhất trước tiên là cho chính bản thân của con, anh chị em của chúng con. Đôi khi chúng con không tật nguyện về thể xác, nhưng lại tật nguyện về tinh thần. Và cũng cầu nguyện cho anh chị em của chúng con cùng cần chúng con cầu nguyện hôm nay, anh John Bautista, Đặng Văn Mẫn đang bệnh nặng ung thư phổi, em của chị Luân tại Việt Nam. Và cho những người mà cần chúng con cầu nguyện tối hôm nay, con tin rằng Chúa sẽ đón nhận lời cầu nguyện của chúng con với cái lòng thành thật, và những lòng mà chúng con cảm thấy mình đang còn có nhiều yếu đuối thiếu sót. Trước Thiên Chúa, con chỉ là một tội nhân. Nhưng với tình thương của Thiên Chúa, con là một đứa con mà Chúa đang chữa lành hằng ngày. Ước gì những điều của chúng con hôm nay, Chúa hãy đón nhận và cho anh chị em của chúng con. Chúng con tha thiết cầu xin Chúa cho vị cha chung của chúng con là Đức Giáo Hoàng Francisco, một chuyến viếng đi mang nhiều lợi ích cho các linh hồn, cho giáo hội Mỹ và cho cả chính chúng con, để được thay đổi một làn gió mới để mọi người chúng con nhận ra Thiên Chúa. Và trước khi dứt lời, giờ đây xin ban phép lành cho quý ông bà và anh chị em, tất cả những ai đang trên online tối hôm nay, được nhiều ân lành của Chúa và hãy học hỏi nơi Đức Giáo Hoàng, hãy nhận ra Chúa Giêsu là ai trong mỗi người chúng ta, để chúng ta tiếp tục hành trình để hoàn tất con người của chúng ta để đi về với Chúa sau này. Amen. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành và chữa lành cho tất cả anh chị em chúng con nguyện xin tôi hôm nay.
Tạ ơn Chúa.
Chúc quý bà anh chị em một đêm an lành và chúng ta cầu nguyện cho nhau. Amen.
Kính thưa Cha, chúng con xin đại diện cho tất cả quý ông bà và tất cả quý anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online tối nay. Xin chân thành cảm ơn Cha, mặc dù trong tuần này Cha rất bận rộn về công việc của giáo xứ và cộng đoàn, đặc biệt là tuần thăm viếng của Đức Giáo Hoàng tại đất Mỹ này, nhưng Cha vẫn dành thời giờ để chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng con. Bài chia sẻ lời Chúa của Cha rất sâu sắc và ý nghĩa, đã giúp chúng con hiểu rõ được về sự từ bỏ và dạy chúng con biết noi gương của Đức Thánh Cha đối với tất cả những người nghèo. Ngài đã đem lại cho đất nước Mỹ này cũng như là toàn thế giới tất cả những thông điệp mới của Ngài về tình thương và tình liên đới với mọi người. Một lần nữa, chúng con xin chân thành cảm ơn Cha và chúc Cha một đêm an lành.
Chương trình cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương xin được kết thúc nơi đây. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý anh chị cũng giờ này vào tối thứ sáu tuần tới.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin phước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúa con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự sướng, con người hôm nay đang sống trong tương